Luật tâm thức, sách tâm linh hay một tờ quảng cáo rẻ tiền? Theo quan điểm của tác giả Thái Đức Phương tại Spyroom, cuốn sách Luật tâm thức là một chiêu trò tinh vi, hù dọa người đọc và kiếm lời trên niềm tin của con người. Toàn bộ nội dung chứa đầy những mâu thuẫn, những lý giải ngụy khoa học, tin giả để đánh lừa những bạn đọc ngây ngô trước một rừng thông tin mù mịt. Thực chất, nó chẳng khác nào một tờ quảng cáo rẻ tiền, cố chiếm lấy lòng tin của bạn để khiến bạn bỏ tiền ra đánh đổi lấy sự an tâm. Nếu bạn vẫn không tin là cuốn sách này vô dụng và tệ hại thế nào, hãy lắng nghe video sau đây và đưa ra nhận xét công tâm nhất cho cuốn sách. Cùng bắt đầu vào nội dung bài viết này thôi. Cách đây gần chục năm, các khóa học làm giàu được mở nhan nhản. Sau một thời gian dài ứng dụng những kiến thức đã học mà mãi chưa giàu, thậm chí có người còn nợ nần đầm đìa, người ta bắt đầu hoài nghi bản thân và tìm đến tâm linh như một cách lý giải cho sự thất bại của mình. Có cầu thì ắt có cung. Những gia sư tâm linh, các bậc giác ngộ, những nhà thôi miên hồi quy tiền kiếp, những cuốn sách tâm linh xuất hiện và chạy quảng cáo trên mạng xã hội như nấm sau mưa. Tôi thấy vài người bạn quan tâm tới tâm linh của mình ca ngợi cuốn Luật tâm thức của tác giả người Việt Ngô Sa Thạch trên trang cá nhân. Cũng có những người bạn đề xuất tôi nên đọc cuốn sách này, nhưng tôi chưa có thời gian đọc. Đến nay, sau khi tôi được nghỉ ngơi một thời gian, nên có lẽ đã đến lúc đủ duyên để đọc và review nó. Nhận xét chung. Nội dung cuốn Luật tâm thức tập hợp những kiến thức về tôn giáo, tâm linh, tâm lý, vật lý, toán học, sinh học, đông y, kinh dịch nhằm lý giải những bí ẩn trong cuộc sống một cách khoa học. Tuy nhiên, có nhiều lập luận rất thiếu logic, võ đoán và thậm chí là dẫn nguồn tin giả. Trước đây, tôi đã đọc một số tài liệu về các mẫu hình trong tự nhiên, nên nội dung về những mẫu hình không lạ đối với tôi. Cái tôi ấn tượng nhất ở cuốn sách này nằm ở một nhân tướng, một thôi miên hồi quy tiền kiếp và trái đất 5D. 1. Nhân tướng. Một nhân tướng thì nó chẳng khác gì các sách dạy xem tướng ba xu bán dạo ngoài đường. Tôi không ngờ nó lại được đưa vào một cuốn sách có chất lượng in ấn tốt như vậy. Tác giả dùng hình vẽ chính khuôn mặt của mình để minh họa cho khuôn mặt của người có tâm thức phát triển. Tôi thấy kiểu mèo khen mèo dài đuôi này rất thiếu khách quan và hơi trơ trẽn. Tôi không cần tác giả đưa ra bằng chứng khoa học. Tôi chỉ cần tác giả trình bày hợp logic với những lập luận đã nói trước đó, chứ không phải ngụy luận theo kiểu dán nhãn, trong mặt mà bắt hình dong, như tướng mũi như thế này là tâm thức phát triển, tướng mũi như thế kia là tâm thức chưa phát triển, tướng tai như thế này là thông minh, tướng tai thế kia là trí tuệ kém. Ở trang 210 còn kỳ lạ hơn, tác giả lại cho rằng người tóc dài thì có khả năng sáng tạo, cảm nhận tốt hơn người tóc ngắn, nên giới nghệ sĩ thường để tóc dài. Tôi cho rằng lý do một số nghệ sĩ để tóc dài vì nó thể hiện được sự nổi loạn, phá cách, cá tính trong nghệ thuật, chứ chẳng liên quan gì tới năng lực sáng tạo và cảm nhận ở đây cả. Vì đâu chỉ những người làm nghệ thuật mới cần sự sáng tạo, mà trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật cũng rất cần sự sáng tạo. Chỉ những người chưa từng nghiêm túc làm khoa học hoặc hiểu biết hời hợt về khoa học mới nghĩ rằng làm khoa học ít cần sự sáng tạo. Không hề hiếm những người tóc ngắn, đầu hói cho tới những người đầu trọc trong số những nhà khoa học nổi tiếng, người đã từng đoạt giải Nobel, người nhận huy chương Fields, người sáng tạo ra các ngôn ngữ lập trình. 2. Thôi miên lượng tử. Sang mục kể về các ca thôi miên hồi quy tiền kiếp, thì tác giả viết khá giống thể loại truyện tiên hiệp xuyên không của Trung Quốc. Trang 249, tác giả viết: để có những bằng chứng khách quan xác thực nhất, tôi sẽ trích dẫn rất nhiều thông tin từ những ca thôi miên lượng tử được thực hiện bởi những nhà thôi miên tại Việt Nam. Không thể coi những ca thôi miên hồi quy tiền kiếp là khách quan và xác thực được. Một chút cũng không, vì nó chỉ là trải nghiệm tâm linh của mỗi cá nhân. Nó không y như nhau với tất cả mọi người. Mặt khác, khi rơi vào trạng thái thôi miên, chủ thể không phân biệt được những gì mình thấy có đúng là của kiếp trước hay do não tự tưởng tượng ra. Một số điểm bất hợp lý khác trong cuốn sách. Ở trang 124, tác giả viết: khi chúng ta hiểu rằng chính chúng ta là một thành phần của đấng tạo hóa, đang sáng tạo ra thực tại sống của mình, thì việc cầu xin những đấng tạo hóa cấp độ cao hơn như thần, Phật, Chúa giải quyết vấn đề cho chúng ta là vô nghĩa. Nhưng nội dung trong các ca thôi miên hồi quy tiền kiếp lại cho thấy điều ngược lại. Rất nhiều người đã cầu xin đấng giải quyết các vấn đề của mình. Ở trang 382, tác giả viết: điều đáng buồn là con người không chịu học mà chỉ muốn cầu xin sức mạnh từ những vị thầy. Đó là điều đã xảy ra trong suốt lịch sử. Cứ khi nào có vị thầy đến trái đất, một thời gian sau, tôn giáo ra đời. Khi đó, con người không học theo những lời hướng dẫn từ những vị thầy mà đúc ngẫu tượng rồi quỳ lạy họ, cầu xin sức mạnh, coi họ như những vị thánh. Hệ quả là con người không chịu học bài học của mình, tâm thức con người không tiến hóa, mà còn suy đồi hơn. Chẳng phải các ca thôi miên hồi quy tiền kiếp được tác giả kể thể hiện rõ ràng một điều, cầu xin sự giúp đỡ của các đấng rất dễ dàng và hiệu quả hay sao? Tác giả đã chỉ trích việc cầu xin sự giúp đỡ của các đấng, rồi lại kể ra những câu chuyện các đấng làm công việc cứu độ chữa lành mỗi khi được chóng sanh cầu xin. Tất cả những lời cầu xin này đều do các chuyên gia thôi miên dẫn dắt, xúi dục, hướng dẫn chủ thể xin. Cuối sách, tác giả còn cung cấp cho chúng ta thông tin liên hệ những chuyên gia thôi miên này. Mâu thuẫn quá, tác giả làm thế thì khác nào mở đường cho chúng ta tìm đến sự cầu xin. Cũng tại trang 124, tác giả viết: các đấng tạo hóa tôn trọng tự do lựa chọn của mọi chúng sinh. Họ không phải là những thực thể ban phát cho chúng ta vật chất, tiền tài, hạnh phúc, mà chỉ đem đến cho chúng ta sự hiểu biết, những bài học để con người tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng câu chuyện trong một ca thôi miên hồi quy tiền kiếp lại cho thấy điều ngược lại. Các đấng không tôn trọng sự lựa chọn của linh hồn. Trang 340-341 mô tả cảnh các đấng đã xích một ác linh lại, sửa bản hợp đồng linh hồn của nó và ép nó phải ký lại hợp đồng để trở thành người lương thiện. Thật ảo diệu. Ở trang 286, tác giả cũng viết: khi linh hồn có nhận thức tiến hóa hơn, hiểu thấu nhiều khía cạnh của cuộc đời, sự phân chia thiện ác sẽ giảm dần và chấm dứt. Lúc đó, bạn sẽ hiểu rằng tự nhiên luôn luôn là sự tồn tại đang xen giữa âm dương, tốt xấu, thiện ác, không có ranh giới rõ ràng, không tách biệt trắng đen. Chối bỏ cái xấu đồng nghĩa với chối bỏ cái tốt. Tập trung vào cái tốt cũng sẽ âm thầm đem đến cái xấu. Vậy hóa ra nhận thức các đấng vẫn chưa tiến hóa ư? Ở trang 217, để chứng minh cho sự tồn tại của cái gọi là trường năng lượng linh hồn, tác giả đã dẫn chứng một thí nghiệm khoa học tên là hiệu ứng con khỉ thứ 100. Rất tiếc, đây chỉ là một giai thoại ngụy khoa học, hay nói cách khác, đó là tin giả. Ngoài ra, trong suốt cuốn sách, thỉnh thoảng tác giả lại đưa ra một vài nhận định, kết luận hoặc lời khuyên rất ngô nghê, mâu thuẫn như: người nào lọc bỏ được tất cả hệ thống niềm tin sẽ không thể bị tác động hay kích động bởi bất kỳ tác nhân bên ngoài nào. Đây chính là trạng thái tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đây là một kết luận mâu thuẫn. Lọc bỏ hết hệ thống niềm tin là một điều cực kỳ khó, vì có nhiều niềm tin đã ăn sâu vào tiềm thức. Bạn phải tin vào một điều gì đó thật mãnh liệt thì mới quyết tâm lọc bỏ hệ thống niềm tin. Vậy cuối cùng, bạn vẫn cứ tin vào cái điều ấy. Chẳng qua chỉ là sự lựa chọn, bạn buông chỗ này để chọn chỗ kia. Nếu bạn tin vào cuốn sách này và tìm cách lọc bỏ hết hệ thống niềm tin như sách khuyên, thì bạn vẫn cứ tin vào sách đấy thôi. Chưa hết, trang 137-144, tác giả nói về luật hấp dẫn và những lời khuyên về cách vận dụng luật hấp dẫn. Theo tác giả, luật hấp dẫn là một trong những luật cơ bản của vũ trụ, chi phối mọi sự vật, hiện tượng trong vũ trụ. Tôi thắc mắc là, giả sử có một người không có hệ thống niềm tin nào, thì làm sao vận dụng được luật hấp dẫn? Làm sao chịu sự chi phối của luật hấp dẫn? Trang 305, tác giả viết: nếu bạn cảm thấy cuộc đời càng tiêu cực, có nghĩa là tâm thức của bạn bị giam cầm trong càng nhiều hệ giá trị khác nhau. Ngược lại, vẫn cùng môi trường đó, nếu bạn không có hệ giá trị nào, bạn sẽ không cảm thấy có bất kỳ điều gì làm bạn tiêu cực được cả. Lúc đó, bạn sẽ học được cách tôn trọng, yêu thương vạn vật. Bạn sẽ chỉ tập trung tâm thức của bạn tới những điều tốt đẹp nhất. Lại một lời khuyên mâu thuẫn nữa, cầu sau đá cầu trước. Nếu không có hề giá trị nào, thì căn cứ vào đâu để bạn phân biệt được đâu là điều xấu xa, đâu là điều tốt đẹp nhất để tập trung tâm thức của bạn vào đó như tác giả khuyên? Trang 314, tác giả đưa ra một nhận định khá ngô nghê. Trên thực tế, rất nhiều người nghèo khổ ngoài kia là những linh hồn tiến hóa. Bởi vì phải cần ý chí vô cùng mạnh mẽ, linh hồn mới có thể vượt qua được kiếp sống khó khăn đó. Nếu không, linh hồn sẽ dễ dàng tự kết liễu đời mình. Nếu rất nhiều người khổ ngoài kia thực sự có ý chí vô cùng mạnh mẽ, thì họ đã sớm thoát khỏi cảnh nghèo khổ rồi. Bạn phải sống giữa cộng đồng những người nghèo để quan sát thói quen, tật xấu của họ, nghe họ kêu ca, so bì, yêu sách, mưu mẹo, mới hiểu được cách tư duy của họ, mới thấy rằng lý do mà gia đình họ nghèo chẳng có gì là bí ẩn tâm linh, mà rất hợp với luật nhân quả. Trang 214 cũng có một nhận định rất chủ quan về trực giác. Trực giác là giác quan mạnh mẽ và cao cấp của con người. Nhiều khi, theo suy nghĩ logic thông thường, bạn biết một điều là không đúng, nhưng linh tính của bạn mách bảo ngược lại. Trong đa số trường hợp, trực giác của bạn thành công. Tôi xin dẫn ra một ví dụ phản biện. Đố các bạn, nơi đâu người ta sử dụng nhiều trực giác nhất? Đó là nơi mà mỗi quyết định đưa ra thường dựa trên sự may rủi. Casino. Những người chơi casino luôn biết được một quy tắc bất di bất dịch, nhà cái luôn thắng. Thậm chí, có hẳn một tập trong series phim tài liệu giải mã tiền tệ giải thích rõ về cái thủ thuật nhà cái luôn thắng. Biết là thế, nhưng tại sao họ vẫn chơi casino? Vì trong đầu họ nuôi dưỡng cái trực giác mình sắp thắng và làm theo cái trực giác ấy, bỏ qua lời khuyên của lý trí. Kết quả cuối cùng, nhà cái luôn thắng đã cho thấy trực giác đáng tin tới mức nào. Có một nhận định khác cũng rất đáng suy tư ở trang 215. Cảm xúc con người chỉ là quá trình phản ứng máy móc của tâm trí với các sự kiện xung quanh. Đã là phản ứng máy móc thì nó phải rõ ràng, rạch ròi. Nhưng các bạn có thấy rằng có những tình huống trong cuộc sống mà cảm xúc của ta ở trạng thái không biết buồn hay vui, không rõ là yêu hay ghét, không biết diễn giải thế nào, rất khó phân định. Nếu các bạn từng xem bộ phim tài liệu tên là AlphaGo, The Movie, bạn sẽ cảm nhận rõ điều này. Trước đây, các kiện tướng cờ vây luôn dễ dàng chiến thắng máy tính trong game cờ vây. Năm 2016, công ty DeepMind đã công bố một AI biết chơi cờ vây tên là AlphaGo và nó đã đánh bại nhà vô địch cờ vây thế giới Lee Sedol. Kết quả chung cuộc khiến cho những người lập trình nên AlphaGo không biết nên vui hay buồn khi chứng kiến cảnh AI chiến thắng con người. Ở cuối sách, trang 396, 97, 98, tác giả nói về sự kiện chuyển đổi từ trái đất 3D lên 5D sắp xảy ra. Thông qua cái chết, những linh hồn không đủ rung động sẽ chuyển đổi, bởi vì tần số rung động của đa số nhân loại vẫn đang bị kẹt trong khoảng 2,7 đến 3,45D, không đủ để đạt tới 5D, nên sẽ chỉ có rất ít linh hồn còn tồn tại ở trái đất trong những thập kỷ tiếp theo. Đa số linh hồn sẽ di chuyển đến những cõi giới phù hợp hơn. Sự chuyển đổi này không chỉ xảy ra với con người, mà với tất cả các linh hồn ở những tầng tâm thức khác. Những linh hồn động vật không đủ rung động sau những đợt cập nhật năng lượng của trái đất sẽ rời bỏ thân xác mà ra đi. Điều này lý giải những sự kiện mà các loài cá, chim chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Nghĩa là khi trái đất chuyển đổi năng lượng sang 5D, ai không nâng cấp mức rung động của linh hồn mình kịp thời thì chết chắc. Đến đây, tôi cần nhắc độc giả rằng khái niệm trái đất 3D, 5D chỉ là một giả thuyết tâm linh chưa được công nhận rộng rãi nên không cần phải lo sợ. Có người còn cho rằng trái đất 5D chỉ là một khái niệm do phần bản ngã tâm linh sinh ra để tự sướng. Thế nhưng, tác giả cứ dọa y như thật. Loài người không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta đang ở ngưỡng rung động 4,95D và chỉ còn vài năm tới là bước sang chiều kích 5D. Đây là cơ hội cuối cùng rồi, mỗi người hãy chăm chỉ học những bài học của mình, bởi vì sẽ rất nhiều linh hồn phải chuyển đến những cảnh giới thấp hơn và có lẽ phải đợi rất lâu. Khoảng hàng chục ngàn năm nữa mới có cơ hội để được làm con người một lần nữa. Trang 397-398. Nếu cục xuất bản và bộ thông tin và truyền thông mà nắm được thông tin này, thì có khả năng cuốn sách này sẽ bị thu hồi vì tung tin đồn nhảm gây hoang mang dư luận. Nếu vài năm tới mà không có hiện tượng con người bỗng nhiên lăn quay ra chết hàng loạt không rõ lý do, thì khác nào tác giả tự vả vào mồm mình. Có thể nói, bản năng sinh tồn của con người là thứ bản năng mạnh mẽ nhất. Những ai tin vào trái đất 5D sẽ tức tốc đi kiểm tra mức rung động của mình và tìm mọi cách nâng cao mức rung động của mình lên để không bị chết. Bằng cách nào? Thật may, tác giả đã cung cấp cho độc giả một nguồn trợ giúp đắc lực. Trong quá trình chuyển đổi này, nhân loại sẽ nhận được sự trợ giúp từ những con người đã thức tỉnh, chính là những linh hồn đến từ những chiều kích rất cao. Đây là những người mang năng lượng tích cực, truyền đạt những thông điệp về tình yêu, Thượng Đế. Họ đầu thai xuống trái đất với nhiệm vụ dẫn dắt và giúp đỡ cho nhân loại trên mọi lĩnh vực. Trang 398. Lật sang trang kế, bạn sẽ thấy thông tin liên hệ của những con người đã thức tỉnh. Danh sách những nhà thôi miên lượng tử Việt Nam có đầy đủ thông tin cá nhân, email, số điện thoại. Đến đây, có lẽ bạn và tôi đã hiểu được mục đích chính của cuốn sách này. Một cuốn sách bản đặc biệt để quảng cáo cho dịch vụ thôi miên lượng tử. Ngoài thôi miên ra, những con người đã thức tỉnh này còn cung cấp đủ thứ dịch vụ tâm linh đi kèm. Bán tranh năng lượng, bán đá năng lượng, truyền năng lượng chữa lành, nâng cao tần số rung, ngắt kết nối với năng lượng xấu. Đừng ai ngây thơ nghĩ rằng họ đầu thai xuống trái đất với nhiệm vụ dẫn dắt và giúp đỡ cho nhân loại thì sẽ lấy giá rẻ nhé. Ở trang 242, tác giả đã liệt kê các luật điều khiển tâm trí để thao túng người khác. Ở cuối sách, tác giả lại sử dụng chính thuật điều khiển tâm trí để đánh vào cảm xúc sợ hãi của độc giả, mang trái đất 5 đi ra để hù dọa. Chưa hết, ngay đầu sách trang 5, tác giả viết: cuốn sách này vô cùng đặc biệt, nó sẽ giúp bạn thay đổi sâu sắc góc nhìn về cuộc sống. Nhưng để đạt được điều đó, bạn cần phải vượt qua những rào cản của tâm trí. Bạn cần một cái đầu mở và sự dũng cảm để vượt qua những niềm tin cố hữu của mình. Tác giả đã sử dụng những lời hứa hẹn hão huyền, đến xứ sở thần tiên, khám phá những vùng đất mình chưa từng biết đến, thay đổi sâu sắc góc nhìn về cuộc sống và sự khiêu khích. Bạn có dám bước vào? Bạn cần một cái đầu mở và sự dũng cảm. Đều là những chiêu trò thao túng đánh vào cảm xúc của độc giả. Vậy rốt cuộc trái đất 5D là như thế nào? Trang 398, tác giả viết: đây sẽ là thế giới mà con người có tình thương, lòng tốt, tôn trọng lẫn nhau, hành động có trí tuệ, bạo lực và chiến tranh sẽ không còn tồn tại. Tâm thức phát triển cũng sẽ dẫn tới hệ thống xã hội mới phù hợp hơn. Khi nhà nước biến mất, chỉ còn những nhóm cộng đồng nhỏ, những khu vực tự trị tôn trọng lẫn nhau. Hóa ra, trái đất 5D là một thế giới mà con người ở đó không còn tham, sân, si. Đây chính là điều mà tôi thấy ảo nhất cuốn sách. Nói tóm lại, ở đầu sách đã có sự thao túng tâm lý, cuối sách lại chốt hạ bằng một chiêu thao túng tâm lý hạng nặng, quả thật là cao tay. Tôi từng đọc không ít sách về chủ đề tâm linh, đặc điểm chung của chúng là sự sâu sắc và minh triết. Nhưng tâm linh trong cuốn sách này thì nó lạ lắm. Ngô nghê, chủ quan, chấp vá, mâu thuẫn, nghị luận, thao túng tâm lý. Bởi vậy, không phải ai cũng nói đạo lý cũng với cái tâm Phật. Những lý giải cho các bí ẩn trong cuộc sống như du hành thời gian, dịch chuyển tức thời, thực tại song song, người ngoài hành tinh, cách xây kim tự tháp, tam giác quỷ, điều gì xảy ra sau khi chết, đều là những lý giải mang tính giả thuyết. Những tác giả cứ nói như một chân lý đúng đắn. Vì là giả thuyết nên chúng ta đọc xong sẽ không kiểm chứng được, không ứng dụng được, nên thế giới quan và cuộc sống của chúng ta sẽ chẳng có gì thay đổi. Cuốn sách này chứa nhiều thông tin mâu thuẫn, theo lý giải của tôi, vì sách khá dài, đề cập đến rất nhiều lĩnh vực, sao chép từ nhiều nguồn, nên nhiều khi tác giả không nhớ mình đã viết gì, sắp xếp nội dung sao cho khớp. Một lý do khác là tác giả khuyên người đọc những điều mà chính tác giả chưa từng làm, nên không nhận ra sự mâu thuẫn trong những lời khuyên ấy. Đồng ý là trải nghiệm tâm linh của mỗi người là khác nhau, nhưng khi bạn chia sẻ trải nghiệm và quan niệm tâm linh của mình thì nó cần phải thống nhất theo logic nhân quả. Chứ tâm linh không phải là nói khùng nói điên, muốn nói gì thì nói những điều mâu thuẫn nhau, nói câu sau vả vào câu trước. Sự dễ dãi của những độc giả mù quáng vào tâm linh và sự thiếu tư duy phản biện khi đọc sách tâm linh sẽ mở đường cho trào lưu những cuốn sách tâm linh có nội dung ngô nghê, chấp vá, mâu thuẫn và hù dọa như cuốn Luật Tâm Thức. Trên đây là những luận điểm của tác giả Thái Đức Phương về cuốn sách Luật Tâm Thức. Còn các bạn có những cảm nghĩ gì về cuốn sách này? Hãy để lại bình luận ở phần comment bên dưới nha. Còn bây giờ thì cảm ơn vì đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Đây là Spy Room, còn mình là Nam.